Thành thật cảm ơn ban tổ chức, thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Một chuyện bất ngờ và chúng ta được tương ngộ nơi mảnh đất lành hiện tại. Chúng ta tương ngộ trong một tâm linh, tâm thức sáng suốt và không bao giờ còn bị tiêu diệt. Chúng ta bước vào con đường tu thiền để dưỡng sinh để làm gì? Bước vào con đường tu thiền để lấy dưỡng sinh, để lập lại trật tự cho chính mình. Và thấy chúng ta nguyên lai bổn tánh từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thấy rõ chúng ta không phải là người thế gian có thể chế tạo được. Khoa học hiện đại không có thể chế được loài người, nhưng mà chúng ta vẫn còn sự sanh tồn. Tuy rằng quý vị niên cao và quý vị đã và đang tu, nhưng mà quý vị đã hay đâu, tưởng là tôi chưa tu. Quý vị đã và đang tu, tu đã làm cha mẹ thế thiên hành đạo, qua từ giai đoạn, qua từ kiến thức một, sự tranh đấu trong sự sống để lập lại trật tự cho chính mình. Ngày nay thấy rằng tôi còn cõi nào nữa đây, không lý bao nhiêu đây, rồi tôi sẽ đi, đi rồi tôi đi đâu. Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ nhất, chết rồi lại có phần hồn trở lộn lại để mách bảo cho chúng sanh. Vậy cho phần hồn đó là ai? Những phần hồn của ông bà cha mẹ chúng ta có thể trở lại để mách bảo được, gọi chúng ta đi hiện tại ngồi đây có hồn hay là không? Chúng ta thật sự có hồn, chúng ta đứng đàm thính trong cái hồn sáng suốt, kể nói người nghe, truyền cảm với nhau trong tâm thức. Hồn đang điều khiển cái thể, điều khiển cái thể xác hiện tại. Thể xác hiện tại là một phương tiện và nó là một bãi trường thi của quá trình nhiều kiếp của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta mới nghe sáng một chút để tìm một con đường đạo. Đạo là gì? Là sự quân bình trong nội thức. Những câu hỏi thắc mắc hàng ngày từ nhỏ đến lớn, ngay trong sinh hoạt gia đình hiện tại, quý vị bô lão cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ đi đâu? Tôi lớn tuổi rồi, vì con, vì chồng, vì vợ, vì con, rồi tôi đi đâu? Nhưng mà tôi quên rằng tôi đã được cơ hội giáng sanh vinh dự, đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, vinh hạnh nhất được sống trong tiểu thiên địa này, và để hiểu rõ làm thế nào để giải quyết mọi trở lực hiện tại mà chính chúng ta đã và đang giải quyết mà không hay. Nhiều khi chúng ta cũng làm sai lầm. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh. Rồi chúng ta có cơ hội lập lại trật tự và thanh tịnh, chúng ta còn sự sai lầm nữa không? Chắc quý vị không, sẽ không còn sự sai lầm đó. Trước kia tôi chưa tu, tôi cũng là một người sai lầm và muốn tranh đấu với trong tuổi trẻ, cái gì cũng muốn hơn người ta, nhưng mà rốt cuộc thấy rằng mình chỉ thiếu thanh tịnh mà thôi. Rốt cuộc rồi chúng ta phải đi theo trong cái khuôn khổ thanh tịnh của Thượng Đế An Bang, là mỗi người đều mắt mũi tai miệng hiện hữu, tay chân tư trì đều nằm trong khuôn, cái hồn bị giam hãm trong cái thể xác mà không hay. Rồi nói tôi không hồn chết là hết. Không có. Quý vị bô lão tin rằng cái hồn chúng ta có. Những tuổi trẻ đồn độc nói rằng chết là hết, nhưng không. Tới lớn tuổi rồi phải biết có hồn. Chúng ta nằm đêm năm canh, chúng ta cũng thấy những, như là những người mà từ quá giảng từ lâu, ngày nay chúng ta lại cũng có thấy lại nữa kìa. Thì chúng ta thấy rằng cái hồn nó tương giao, tương cảm, mà hồn là bất diệt. Vì chúng ta thiếu trật tự mà thôi, và không biết sử dụng cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này là nó bao gồm nước, lửa, gió, đất, bản thân tứ đại. Quý vị đã hẳn thấy rằng Đức Thích Ca đã thành đạo và nói lại cho chúng sanh rằng tứ đại giai không. Nhưng mà người ta nghe chỉ tứ đại giai không mà không biết tứ đại giai không là cái gì. Cái thể xác của chúng ta bao gồm nước, lửa, gió, đất, tứ đại. Rốt cuộc rồi phải trở về hư không. Và thể xác này phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Không có một người nào từ chối được cái luật thiên nhiên, và không có người nào từ chối được luật trời đã quy định trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Mọi người chúng ta phải qua, qua cái lớp học này rồi chúng ta tiến tới đâu, thật sự mới biết hạnh phúc là cái gì. Khi chúng ta giải thoát được rồi, chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là cái gì. Chứ hiện tại quý vị trong tuổi trẻ lớn lên muốn cưới vợ để con hạnh phúc, nào có hạnh phúc, tức tóc bạc mắt lờ cũng chưa thấy hạnh phúc là cái gì. Rồi chúng ta tu đây, rồi chúng ta thấy rằng cái hồn là chủ của cái tiểu thiên địa này, Và cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Và chúng ta đang thực hành trong cuộc hành hương, học và tiến hóa vô cùng, không có giờ giấc ngừng nghỉ. Quý vị nói tôi nằm ở trên giường, tôi già rồi tôi nghỉ, đâu có nghỉ được. Mạch huyết của quý vị không có lưu thông là tắc nghẽn liền. Đó là làm việc để tiến hóa. Đòi cái sự ăn ngủ ý, tham sân si hỉ nộ ái ố dục toàn là bài học dẫn dắt cho chúng ta thức tâm để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Quý vị dòm để thức tâm, quý vị nghe để thức tâm, hít để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm, chung quy quý vị phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là phần hồn. Cho nên chúng ta chưa biết đường lối để đi. Bây giờ chúng ta tìm rõ cái đường lối khi chúng ta đến, đến bằng cách nào, rồi mới luận xét cái vấn đề đi. Đó. Đứa con nít sanh ra ở đời, thấy nó nằm đó, nó sanh ra thì nó hoa hoa khóc rồi, không bằng lòng. Vì nó là tự do, nó là một cô tiên, nó là một tiên đồng mà bị gián thế, bị kẹt trong cái thể xác không bao giờ thích. Rồi bây giờ chúng ta lớn rồi, làm ông nội bà ngoại rồi, đâu có ai muốn chết. Không bao giờ chúng ta muốn ra đi. Cơ đồ tôi đã xây dựng, tại sao tôi phải ra đi? Nhưng mà âm thầm cũng phải ra đi, bắt buộc phải ra đi. Vạn sự khởi đầu bởi chứ không, chúng ta phải quy vừa quần với không mới là đúng luật trần. Đó. Cho nên quý vị đã học hết lần lượt đây rồi, quý vị phải ra đi. Không một người nào mà lưu lại đây được, vì cơ tiến hóa không cho phép. Học hết lớp học rồi, chúng ta phải từ giả ra đi, và chúng ta tiến hóa hơn nữa. Cho nên những vị bô lão một ngày kia biết tu, lập lại trật tự, trở về gì? Tiến đông tiến nữ. Còn nếu không biết tu thì trong lận đận, trong giờ phút lâm chung, quý vị thấy giờ phút lâm chung nhiều viện mười mấy hai chục ngày cả tháng chết không được, biết đường đâu đi. Đó. Còn những tuổi trẻ nó lần lượt sẽ là những vị bô lão. Cái định luật nó như vậy. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ của thể xác này. Hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của cái hồn. Giờ phút tuổi tác lớn rồi, chúng ta đâu có còn bị thất tình lục dục lôi cuốn nhiều nữa. Chúng ta thấy rõ rằng cái hồn là chủ chánh, không phải cái xác là chánh. Tuổi trẻ thì cho cái xác là chánh, tôi đấm đá mạnh tôi là chánh, nhưng mà kỳ thật kết quả nó không bằng của sự thanh tịnh. Cho nên Đức Thích Ca đã thành công là ngài là một vị thái tử, vua của một nước, chính trị nắm trong tay, quân lực nắm trong tay, nhưng mà ngài phải từ bỏ vì ngài thấy rằng hai cái thế lực đó không có thể cứu ngài và không có cứu được toàn dân. Cho nên ngài đem cái xác thân tứ đại này vào rừng để tu, đâu có phải tu ở trong cái kiếm tài hiền tu. Tu với thú dữ, tu với nghịch cảnh. Mà chúng ta là người Việt Nam đang sống trong nghịch cảnh, và chúng ta đã được giải nghiệp. Phần còn lại của chúng ta đến đây là được giải nghiệp. Và nếu chúng ta có cơ hội lập lại trật tự để trở về với căn bản chính mình, để thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chính mình, thì cái điểm đó mới là đúng cái luật của chúng ta ra đi và cái đại nguyện của chúng ta. Mỗi người ở Việt Nam đều có nhà, có cửa sung sướng, ra đây khổ cực, phải ăn nhờ đất người ta. Tiến tăng tiến tâm bất thông, tại sao người ta đem lòng giúp đỡ chúng ta? Mà tại sao toàn dân Việt Nam lại được đi khắp thế giới một cách lạ kỳ như thế? Thì chúng ta mới thấy rằng Việt Nam là linh địa, là thánh địa, mà chính Thượng Đế đã chọn. Và ngài đang lừa lọc, quét dọn cái phần trước ô, và để rước những người hiền trở lộn lại. Cho nên bao nhiêu siêu cường quốc đã đến và giữ cuộc tại Việt Nam. Một ông chót nhất hiện tại bây giờ đang giữ cuộc tại Việt Nam. Hỏi cái đó có phải cái rung của địa cầu không? Tại sao một điểm nhỏ nhất trong thế giới lại có nhiều người chiếu cố như vậy? Rồi sau này những người đó nghĩ gì về mảnh đất eo hẹp đó? Chắc sẽ có một cuộc đâm góc vĩ đại ở tương lai. Cho nên quý vị đã bất ngờ, và chính tôi cũng vậy, bất ngờ mà chúng ta tương ngộ nơi đây. Rồi một ngày nào chúng ta sẽ bất ngờ tái ngộ nơi đó. Cho nên chúng ta muốn tái ngộ, có ngày tái ngộ, chúng ta phải có trật tự. Mà trật tự trong sáng suốt, chứ không phải trật tự trong mù quáng, chém giết nữa. nó phải đi tới cái chỗ bất chiến tự nhiên thành. Một ngày nào đó những vị cô lão bô lão đã ôm ấp trong tâm, nhưng mà chỉ chờ ngày thấy mà thôi. Đó. Trong nháy mắt chúng ta đã thua rồi, trong nháy mắt thì chúng ta sẽ hoàn. Cái cơ duyên của trời Phật sắp đặt nó vi diệu vô cùng. Cho ngày nay chúng ta huynh đệ người Việt Nam ở khắp thế giới, mà chính người được điêu luyện nhiều nhất là người Việt Nam, đau khổ nhiều nhất là người Việt Nam. Sau cái khổ người ta mới thật sự đi tìm chân lý, đi tìm cái gì mà có thể giải thoát cho chính mình. Vì ra đây chúng ta không có hơn ai được. Nói về của cải, nói về thế lực, chúng ta đâu có làm được. Và chúng ta có đức tánh rằng thờ ông thờ bà, chúng ta không có chân tánh chất phản bội. Chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức, xây dựng trong cái cơ tiến hóa hiện tại, mới thấy rõ rằng chúng ta đang sống với Thượng Đế. Và sự thế rất công bằng cho nhân loại, mọi người đều hít vô và thở ra bình đẳng, chứ không phải đối với người nào tốt và đối với người nào xấu. Nhưng mà nhân sanh không thấy, nếu ông trời không có con mắt sao cho tụi nó thành công mà tôi thất bại? Không phải, nó có thành công nó cũng hít vô và thở ra để nó thích tâm mà thôi. Mà chúng ta thất bại thì chúng ta có giữ cái hít vô thở ra để hiểu mình mà thôi. Tất cả đồng hành và đồng tiến đồng học để trở về nguồn cội sáng suốt, đời đời bất diệt. Tất cả tôn giáo để xác nhận rằng phần hồn bất diệt. Khối óc đã xác nhận Thượng Đế, khối óc đã xác nhận Suzuki, khối óc đã xác nhận chư Phật, chư Tiên. Vậy chúng ta có khối óc không? Chúng ta có. Tại sao chúng ta không thấy? Vì chúng ta bị đâm loạn và không có tập trung mà thôi. Cho nên một cái phương pháp tu thiền của chúng tôi cũng qua những cơn khảo đảo, qua những cơn nhồi quả, mà thức tâm tìm ra cái phương pháp để thực hiện cho kỳ được, để thấy rõ mình hơn. Nhưng cái tuổi tác của quý vị hiện tại bây giờ muốn đi tìm ai nữa ngoài mình? Thấy không? Chúng tôi phải tìm ra chúng tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng tôi mới thấy rằng cái tâm chúng tôi bằng ai. Tôi thấy những vị đã đi trước thành đạo đều hành trong khổ mới đạt pháp. Đức Thích Ca từ nhung lụa mà trở nên cái khổ vô cùng mới thành đạo. Suzuki Kri phải rơ máu mới là đem cái đạo cho chúng sanh ở ngày nay. Vậy chúng ta là loại hành đâm cái chỗ khổ đó, tại sao chúng ta không bước tới một bước nữa để chúng ta tiến tới thành đạo như những ngày đó đã và đang mong muốn? Cho nên cái phương pháp của chúng tôi chỉ thực hành và không có lệ thuộc bởi một ai. Quý vị xem những cái phương pháp công phu của chúng tôi là tự tập trung và lập lại trật tự cho chính mình, mà chính mình là chủ của cái pháp đó. Nếu mình không hành thì mình bỏ, mình hành thì mình được. Thì mình không có lệ thuộc bởi một vị giáo chủ nào hay bởi một tổ chức bị bỏng nào. Không, đây là do sự phát tâm của mọi người. Chính tôi trước kia tôi đi tu, tôi cũng tìm đủ đạo giáo để tôi tu, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy không có được. Tôi thấy chỉ Thích Ca là vĩ đại, và tôi tìm một cái đường lối rõ rệt. Mà chính người truyền pháp của tôi cũng vậy, tìm ra một đường lối để giải thoát cho chính mình. Thành ra tôi mới thực hành. Thực hành tới ngày nay kết quả đương nhiên đã có, từ ở Việt Nam mấy chục năm nay và ra đến đây thì tất cả những bạn đạo đã từ Việt Nam đã học hỏi và đã khôi phục lại sức khỏe vừa tâm linh vừa thể xác. Cho nên mọi người đã phát tâm ra cống hiến và tự nhiên mời tôi đến nơi này nơi kia nơi nọ, cũng là bề trên sắp đặt. Chính tôi là một người tị nạn đi ra 1978, làm gì tôi có tiền mà tôi được đi du du khắp xứ. Mà trong lúc tôi cũng là tị nạn ở tại Phi Lục Tân, mà làm gì tôi có tiền để cứu những người tị nạn trong trại. Nhưng mà trong sự phát tâm của tôi ở ngay tại tị nạn đó, tôi nói tôi sẽ cứu quý vị. Những vị đó thấy lạ, nói anh cũng là người tị nạn như tôi, làm sao cứu? Tôi sẽ cứu. Và tôi đi một vòng, tôi nói đâu có người ta nghe rồi. Những người mà người ta vô thăm trại tôi đó, người ta dòm thấy. Những người cũng có đã thiền ở tại Mani, người ta dòm, người ta thấy, người ta thiền những cái pháp khác. Người ta dòm, người ta thấy, nó nói ông không phải tị nạn. Tôi nói tôi tị nạn có số đàng hoàng hay không? Tôi hỏi bà tin gì, bà tin cầu cơ thì tôi cho cái tên. Bà về bà cầu cơ, thử cơ nói cái gì, nói làm sao? Thì cơ kêu bà hợp tác với tôi. Cho nên hợp tác với tôi rồi mới quyên tiền để cứu cho những tại tị nạn chúng tôi. Trong lúc tôi đến, không có cái mùng, không có cái mền, ngủ dưới đất. còn khổ hơn cái cảnh cải tạo ở Việt Nam. Hồi thối đủ thứ, chúng tôi cũng nhờ bề trên giúp đỡ, rồi người ta mới mời tôi đi chăm cứu. Từ người nhà giàu, tỷ phú cho tới tướng lãnh tất cả tại Phi Lực Tân, họ sốt sắng giúp đỡ sau những buổi thuyết giảng của tôi đối với họ, và những sự vấn đáp thắc mắc của họ, họ mới đi vô trong trại tị nạn. Cho nên tôi làm việc liên tục từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ rưỡi tối mới được về trại. Chỗ này rước, chỗ kia rước, cứu độ người Việt Nam. Cho nên người ta thấy rằng họ ta còn rõ cái thiên cơ nhiều hơn. Vì ở đây, ở tại Mani đều là Thiên Chúa giáo nhiều, họ tin Chúa và họ tìm Chúa trong khổ. Và chính những ông đó cũng những ông nhà giàu mà đang nằm dưới đất, bỏ xứ ra đi, cơ sở lớn lao cũng khác gì những cơ sở của ông hiện tại. Cho nên mọi người để đồng ý, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu và giúp đỡ cho người Việt Nam hết mình. Thành ra một khi mỗi năm tôi đều đến Phi Lực Tân và tôi chăm cứu cho những người có tiền ở đó, và những người đó tình nguyện bỏ tiền ra giúp đỡ, mua mền, mua mùng, mua áo, đưa cả tiền bạc cho những người tị nạn. Như trại Palawan, trại Bataan, trại Jose Fabela ở Manila, chúng tôi giúp. Cái đó có phải bề trên giúp không? Nếu mà tôi không có lập lại trật tự và tôi không nhờ cái pháp thiền này, thì làm sao tôi có khả năng làm được nhiều việc như vậy trong lúc tôi là một người tị nạn? Thế nên họ sẽ rước, lúc đó họ rước tôi về nhà và nuôi dưỡng kỹ lưỡng và giúp đỡ tất cả những người tị nạn, kể cả những xưởng lớn ở Mani cũng vậy. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đã phổ biến rộng ở Việt Nam trong trại cải tạo. Và một số người đã tu trước khi bị bắt sĩ quan rồi vô đó phổ biến. Thành ra những trại, trong trại cải tạo Việt Nam bây giờ, những người mà được tu thiền, người nào người nấy cũng mạnh khỏe ra về. Và những người đó cũng đã ra đến đây và cũng đã gặp tôi. Và khi chúng tôi ở Việt Nam, cũng tôi cũng học hết những cái khóa đó, khóa cải tạo tôi cũng có rồi, 13 tháng một tuần. Rồi tới cái khóa kinh tế mới, chính tôi cũng đi kinh tế mới đó. Mà đi tới đâu thì người ta đông tới đó, tất cả mọi người đều quý mến. Cái đó phải bề trên giúp đỡ không? Nếu không có sự sáng suốt đó, làm sao người ta đến với mình? Tất cả cầm củi, cây củi cũng không cho tôi chặt nữa. Tôi ở núi sập, nước ngập lên, ngập tràn, lúc đó cái giường cũng sắp trôi. Lúc đó lại có người ta rủ tôi đi, đi để đi xuống tổ chức cho họ thôi. Tổ chức xong rồi tôi xin đi về, nhưng mà họ nói rằng ông không đi thì chúng tôi sẽ chết hết. Hỏi tại sao? Vì anh em trong đó không có hòa đồng. Qua lời nói của ông Tám thì mọi người biết thương yêu, mà ông Tám đi thì nó sẽ giết nhau. Vậy thì mời ông Tám đi luôn. Mà tôi nói tôi đâu có tiền đóng, một người 12 lượng tôi đâu có tiền. Nhưng mà rốt cuộc họ đóng hồi nào không hay, họ chở gia đình tôi xuống rồi cái bắt tôi phải đi luôn. Thì tôi đi ra đây, tôi có đâu có tiền bạc. Mấy chục năm nay tôi ở Việt Nam chỉ giúp người ta không, tôi làm cho hắn guest, nhưng mà tiền lương tôi thì cũng phân chia cho mấy người nghèo, chứ tôi đâu có, tôi sử dụng đủ trong gia đình tôi thôi, còn dư tôi không có lấy. Mà cả nhiều nhiều affair lớn tôi cũng có lấy tiền bạc. Thì đó, vì đó nhưng mà họ rủ tôi đi, những người đó cũng là khách hàng buôn bán, và nhất định năn nỉ tôi phải đi. Và ra đây tôi phải làm những gì phần tốt hơn về phần tuổi còn lại của tôi. Thì những bạn thiền đề nghị rằng phải nói cho tất cả đồng bào nghe, để cho họ ý thức được cái đường lối này, và chính họ là người trách nhiệm của họ, để họ thấy rõ rằng họ là thượng đế trong cái tiểu thiên địa này, chủ nhân ông của tiểu thiên địa này. Mà họ chưa ý thức được nguyên lai bổn tánh. Với cái phương pháp công phu này, nhiều người hiện tại đã ngộ được và thấy rằng tôi phong phú nhiều quá. Mỗi người đều giàu có trong tâm thức và đã vượt qua những cái bài học xứng đáng, và chúng ta không còn sự phàn nàn và không còn buồn bực nữa, mà vui vẻ và cảm thấy sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người để tự thức tự tu, nhưng họ mới cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái nhân loại đó, vì chúng ta, chúng ta đến bước chân đến đất Mỹ này, có phải người ta phải vì chúng ta không? vì thực hiện tình thương và đạo đức mới cứu chúng ta. Thì chúng ta làm gì để đền đáp? Nếu chúng ta tu thành đạo thì chúng ta mới hoàn trả cái nợ đó được, chứ không phải là tiền chúng ta cho họ họ đâu có cần, vật chất chúng ta cho họ đâu có cần. Nhưng mà chúng ta làm sao sáng lạng hơn, vì chúng ta nhân cái cơ hội này để tiến hóa tới vô cùng, để cứu phần hồn. Trong lúc họ đang vì vật chất tranh đấu mà họ thức giác, họ không thể trở về. Qua sự ảnh hưởng của chúng ta thì cũng cứu độ được những người ngoại quốc. Cũng như tôi đi qua Pháp cũng vậy, nhiều người Pháp hút xì kê ma túy, rốt cuộc nghe tôi giảng rồi mới trở về thực hiện, rồi cũng xin xuống tắc như tôi đó. Những cái hình ảnh đó chúng tôi cũng có mang đến, nhưng mà tôi có cơ hội để đem trình cho quý vị xem những công chuyện chúng tôi làm. Chúng tôi đã làm toàn là để tự nhiên chuyển động, cho chúng tôi không có sắp đặt. Cũng như tôi đến đây không có sắp đặt, thì tất cả chuyển động sao chúng tôi đến đây để có thể có Thượng Đế không, để tôi có sự có cái sự quyền vi của bề trên không. Cái tôi không có xin gì đâu và không có đòi hỏi một cái gì hết, tự nhiên như nhiên như vậy. Như đến đây, chúng tôi đến đây tôi ngộ quý vị, nhưng mà lại có người từ Phi Lục Tăng bay qua đây và để cho chúng tôi có chỗ cư ngụ tạm trong một thời gian tôi lưu trú tại đây. Hỏi chứ cái tình thương họ dồi dào không, họ đối với người Việt Nam tốt không? Những người đó đã thức tâm và học thiền và đem cống hiến, mà ngay từ Phi Lục Tăng đi qua đây và để lo chúng tôi có chỗ ở và lo đi chợ búa cho chúng tôi ăn uống trong thời gian tôi lưu trú tại đây đó. Cho nên cái chuyện phương pháp công phu này quý vị cứ thực hành đi, rồi mới thấy rõ thay đổi từ mặt mày, từ thể xác, từ tâm linh. Và trong thực hành mà quý vị đã chứng nghiệm, đi chùa, đi chiền, đi nhà thờ đủ thứ hết, mà ngày nay chúng quý vị lập lại trật tự, quý vị mới thật sự kính yêu những vị thiêng liêng mà quý vị đã kính yêu. Vì chúng ta có trật tự chúng ta mới quý giá những vị đó, còn chúng ta mất trật tự thì chúng ta sống trong bán tín bán nghi mà thôi, thì làm sao chúng ta thành đạt được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị thấy rõ và quý vị cảm thấy rằng hạnh phúc rõ ràng, mà chính quý vị phải hành chứ không có ai hành dùng cho quý vị. Nếu Thích Ca đã hành cho chúng ta đã thành Phật rồi, thấy không? Ca đã nói là nhân nhân giai thành Phật, mà không hành làm sao thành Phật, thấy rõ không? Đó. Mỗi người có thể đem lại sự công bằng cho chính mình, mà không chịu làm sao có công bằng. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đem lại sự quân bình trong tư tưởng, cái thể xác biết yêu, yêu thể xác, yêu cái thể xác quyền vi của trời Phật ân ban. Thể xác này là thể xác quyền vi quý báu nhất, người thế gian không có thể chế tạo, không có một khả năng nào có thể chế tạo cái thể xác của quý vị được. Quyền vi vô cùng và sáng suốt vô cùng, nếu quý vị thực hiện và đắm được cái ngoại cảnh và xem được cái nội thức, lúc đó quý vị mới thấy rằng quý vị có một xa quê quốc triền miên tốt đẹp. Cho nên cuộc hành hương đã đi và đang đi, chứ không phải chưa đi. Nhiều kiếp rồi, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế rồi, không có phải một kiếp. Và cố gắng lập lại trật tự tới ngày nay chưa xong, học cái chữ nhẫn tới ngày nay cũng chưa xong. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự và để học lại chữ nhẫn mới thực hiện từ bi. Bi nó mới thể hiện cái trí, có trí rồi nó mới dũng tiến, thì nó mới chịu về quê xưa chốn cũ. Còn nếu mà chúng ta không chịu học thì nó được không? Được chứ. Nó sống trên bình yên thiên nhiên, sanh trụ hoại diệt rồi tái sanh trụ hoại diệt, cứ mãi mãi luân hồi như vậy, thì biết bao nhiêu kiếp mới thành tựu. Cho nên Thượng Đế đã ban và mở sáng tâm linh cho mọi người và đưa những vị truyền giáo xuống thế gian để khuyến khích mọi người trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính họ và tự đạt với sự công bằng sẵn có của chính họ. Cho nên tôi nói miếng sắt mà quý vị đem luyện ở ngoài bãi cỏ kia một ngày nào nó xét đi, rồi quý vị lấy giấy nhám quý vị chà đi, thì tâm đó nó có sự sáng rồi. Nó đã sáng từ lâu, chứ không phải quý vị không có khả năng. Không phải ông Phật là duy nhất, không phải Jesus Christ là duy nhất, nhưng Ngài đã từ cái sắc thân tứ đại này và thể hiện cho chúng ta, chúng ta có để ảnh hưởng chúng ta và dẫn tiến chúng ta rõ ràng, mà chúng ta còn ỷ lại cứ kêu Ngài giúp chúng ta, thì chúng ta đi lầm đường lạc lối. Mọi người rồi rốt cuộc cũng phải ra đi, đâu có ở đây được mà không tự hành chuyển để xuất hồn và đi học đạo. Có hồn thì phải sử dụng cái phần sáng suốt sẵn có của chính mình, trở về với thực chất của chính mình và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, mới tâm động thần chi. Khi tôi tưởng Phật thì Phật phải biết, mà tôi không tập trung làm sao Phật biết. Mà tôi cúng ông Phật hoài, tôi sắp ông Phật ngay trong nhà tôi mã vàng cho ông Phật, mà rốt cuộc nạn tôi cũng phải mang, đâu có cứu. Mà chính tôi là người tự cứu. Tôi sửa được tâm tánh của tôi. Bệnh do tánh sanh, cái bệnh thế gian là do tánh sanh. Động loạn ham ăn đủ thứ sanh cái bệnh. Mà chúng ta có trật tự, cái gì cũng vừa thải vừa phải, thì chúng ta mới sử dụng cái xe này lâu được. Cái tiểu thiên địa này là cái phương tiện, và cái pháp tu này cũng là cái phương tiện. Mà khi tới giải thoát rồi thì đâu cần những cái phương tiện này nữa, phải lưu lại cho người khác. Cho nên cái một cuộc hành hương vĩ đại của nhân loại trong cái cơ tiến hóa ở hạ nguyên này, rồi sẽ chuyển tới thượng nguyên. Sau quá địa cầu thay đổi, đụng quá địa cầu rồi nổ tung, lúc đó mới biết rằng tôi có hồn mà tiếc không kịp. Cho nên có cơ duyên và chúng ta nên tu và trở lại với căn bản, là con đường chót là giải thoát mà thôi. Nếu không biết con đường giải thoát thì không bao giờ cứu được mình. Cho nên tiện đây quý vị có những gì thắc mắc để cùng nghiên cứu với tôi, và những vị vị nào muốn thích học thì chúng tôi sẽ trình bày cái đường lối tu thiền cách nào. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị và ước mong được nhiều câu hỏi của quý vị. Quý vị nào có thắc mắc?
Thầy, nếu mà có chồng có con rồi con không có quay về, có thể tu thiền được không?
Có chồng có con là người đã có ý chí. Trước khi chị chưa có chồng chị sợ chứ gì? Sợ quá. Nhưng mà có chồng rồi chị phải trong xây dựng chứ, xây dựng giác cá. Rồi bây giờ chị biết rằng đây là tôi đang xây dựng cho tôi đời đời bất diệt, và cứu tôi, cứu chồng tôi, cứu con tôi, cứu cả chúng sanh, thì chị tiếp tục xây dựng, đâu có sợ. Không có gì chiến thắng ý chí của chị được hết. Thấy rõ chưa? À, chị đã có ý chí rồi, chị thế thiên hành đạo đó. Chị biết thương yêu con, thương vô cùng, không biết nói cho ai. Nó nghịch nhưng mà mẹ vẫn thương con. Tình thương của người mẹ là vô cùng. Chị thấy chưa? Khi mà chị lập lại trật tự rồi, chị thấy rằng tôi, phần hồn của tôi mới là thật sự là vô cùng. Thấy không? Chị càng thương yêu con hơn, càng thương yêu chồng hơn, càng thương yêu đồng loại hơn. Thấy không? Đó là nên vun bồi cái ý chí tốt lành ở cõi nhân.
Thầy, con nghe nói tu thiền cái gì mà tẩu quả nhập ma.
Bởi vì tẩu quả nhập ma là họ thấy cái hình ông Thích Ca ngồi ngoài rừng, họ về họ cũng bắt chước họ ngồi ngoài rừng. Mà ông Thích Ca nhịn đói, họ ăn no rồi họ ngồi. Thấy chưa? Rồi họ cầu ông Thích Ca độ họ. Bởi khi mà chị ngồi như thế này thì cái sự vận động ở dưới này nó đi lên. Mà lên trên này nó không có lối thoát, thì nó mới dồi trở lại. Nó nhồi trở lộn lại thì nó động loạn, nó thấy nó thành Phật thành tiên. Nói vậy, những cái phương pháp của chúng tôi khác. Có ăn phải giải, thì chúng tôi có cái sơ hồn bị như thế này, tập trung để giải cái bộ đầu, bắt bộ đầu tu trước rồi ở dưới mới tu. thượng bất chánh hạ tắc loạn, ở trên mà không đàng hoàng mà cứ bắt cái gì này niệm Nam Mô Di Đà Phật làm chùm, rốt cuộc là loạn. Thấy chưa? Cho nên phải lập cái trật tự trước. Chúng tôi đối với những người mới tu chỉ rất đơn giản, không có gì hết, chỉ tập trung cho khối óc. Hằng ngày chỉ đi làm việc giúp đỡ gia đình, chỉ phải mất cái thanh điển của chính mình, tâm thần chú ý việc này việc kia việc nọ, thì buổi chiều chỉ về chỉ phải bịch trở lại để tập trung lấy lại những cái gì mất. Khi mà chúng ta bịch như thế này thì cái chấn động lực của khối óc nó phân ra, thì bên trên thanh điển nó chuyển xuống. Thì khi làm như thế này khoảng 5 phút, ít nhất 5 phút, và lâu sau đạt tới 15 phút thấy con người khỏe lắm. Bữa nay tôi đi làm mệt thiệt mệt, thôi nghe lời ông Tám coi thử mệt không, làm một tập thấy khỏe, mắt sáng rồi, nằm xuống, hai tay sai chân, hít vô, hít vô, đầy rúng, thở ra sẹp, tinh một, hít vô, đầy rúng, thở ra sẹp, tinh hai, chậm chậm như đó, hít vô, đầy bụng, thở ra, tinh ba, cứ 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10, bớt lần lần, 1 tới 9, 1 tới 8, sau 7, 4, 3, 2, 1, thôi. Rồi vậy là tắm rửa, lo làm công chuyện, làm công chuyện cho gia đình, không có cái gì phải ấy. Nhưng mà cái phương pháp đó để làm gì? Tại sao hít thở như vậy? Đó, một ngày chị đi làm, chị gặp ông sếp, nó cũng phóng cái điểm trượt cho chị. Nó muốn đè chị gì? Muốn ăn hiếp, người này lấn người kia lấn người nọ. Cái trượt khí nó xâm nhập cái lỗ chân lông mà không hay. Thì mình về mình nằm, mình lấy cái thanh khí điển của trời đất mình giải cái trượt khí này. Và nó khai vị, và nó tạo lại cho chị cái tánh kiên nhẫn, học được cái chữ nhẫn. Chị nằm để làm được bao nhiêu đó là cái tánh nó thấy nó nhẫn được. Lần lần từ từ nó nhẫn. Thì ban đêm trước khi đi ngủ cũng làm vậy, rảnh thì làm vậy, sáng rọi kiến thay mặt tươi thắng. Cái giai đoạn đầu phải làm 6 tháng như vậy, nó nhẹ rồi mới ngồi thiền. Còn mấy cái đó nó chưa nhẹ, chưa làm đúng như vậy, không ngồi thiền. Ngồi thiền mà nó động loạn, ngồi thiền nghĩ bậy nghĩ bạ đâu có được, bởi vì nó trong mình mất trật tự. Còn này mình có trật tự được hết, nên phải lập lại trật tự phải được. Đó. Cho nên cái giai đoạn thứ nhân đời, giai đoạn một của chúng tôi là chỉ có hai cái thôi, tập trung. Cái đây là nó làm cho cái bế cái huyệt nhức đầu thần kinh đó, bịt vô trong cái lỗ tai cho thiệt kín để nó lọc cái gan và cái bao tử, cái cuống họng chúng ta, thấy không? Co cái lưỡi răng cái răng, co lưỡi nó lọc cái thận thủy, răng cái răng nó ổn định thần kinh nha. Mà cái ý cứ ngó ngay đây. Còn niệm Nam Mô Di Đà Phật phải biết cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cọng cỏ nó có bao nhiêu công chuyện đó, và cả bầu trời thế giới có bao nhiêu công chuyện đó, và tất cả toàn thể của chúng ta cũng bao nhiêu công chuyện đó. Mà cứ so đo chuyện đời, nóng nảy đủ chuyện hết, làm hư, làm hư mình, hại mình mà không hay. Còn mình lập lại trật tự thì mình thấy cái ly này nó cũng nguyên lý lớn rộng cả càn khôn vũ trụ. Hột cát kia nó cũng là lớn rộng như cả càn khôn vũ trụ. Một hột cát mà điêu luyện thành một cái ly trong lành trong suốt, hỏi chứ cái tâm tôi, cái tâm linh tôi nó nhẹ hột cát không? Tại sao tôi không điêu luyện? Mà nếu tôi điêu luyện tôi là cũng là một khối hào quang tiến hóa tới vô cùng. Thấy không? Vạn vật đều nằm trong một lý.